Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 2 năm 2026, cùng với Giáo hội Việt Nam, chúng ta cử hành lễ tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khuya chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bồ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu nạo, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hối hả, con người hôm nay rất dễ đánh mất mình giữa những ồn ào, hình thức và những cái tôi được trang điểm khéo léo. Có khi chúng ta mệt nhoài không phải vì công việc nặng nhọc, mà vì phải giữ cho mình một khuôn mặt đẹp trong mắt người khác. Chính trong bối cảnh ấy, lễ tro đến như một tiếng chuông thức tỉnh. Tro bụi đặt trên trán không làm chúng ta đẹp hơn, trái lại, nó nhắc rằng mọi vẻ hào nhoáng đều sẽ qua đi, và chính khi đối diện sự thật ấy, ta mới có cơ hội trở về với Thiên Chúa và với chính mình. Tin mừng hôm nay cho ta một lối vào thật đơn sơ nhưng mạnh mẽ. Hãy trở về bằng sự chân thật trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu không trách việc bố thí, cầu nguyện hay chay tịnh. Ngài chỉ cảnh báo cách làm những điều ấy. Điều người muốn nhấn mạnh là đừng làm bất cứ điều gì để được người ta thấy, nhưng hãy làm để gặp Cha trên trời. Nếu không khéo, ta dễ biến những việc đạo đức thành sân khấu thiêng liêng, nơi chính mình là diễn viên và người khác là khán giả. Khi ấy, phần thưởng của ta chỉ là ánh nhìn khen ngợi, thứ ánh nhìn mong manh, chóng qua và không đủ làm ta hạnh phúc. Nhưng khi ta làm mọi sự với trái tim kín đáo, ta chạm vào tình yêu của Thiên Chúa, một phần thưởng không ai có thể lấy mất. Thông điệp ấy chạm đến tất cả mọi thành phần. Với những người trẻ, Chúa gọi ta vượt qua cám dỗ sống ảo, nơi mọi việc tốt ta làm dễ trở thành một tấm ảnh đăng lên mạng. Với các bậc cha mẹ, Ngài mời chúng ta hy sinh âm thầm, không cần ai ghi nhận, vì tình yêu đích thực vốn không ồn ào. Với các tu sĩ linh mục, lời Chúa nhắc ta rằng sức mạnh của đời thánh hiến không nằm ở chương trình mục vụ, nhưng nơi căn phòng kín mà mỗi ngày ta lặng thinh gặp Chúa. Với những ai đau khổ hay đang cảm thấy bị lãng quên, Chúa nhắc rằng không một giọt nước mắt nào trong âm thầm lại vô ích trước mặt Ngài. Để hoán cải, Chúa Giê-xu không bảo ta phải làm điều lớn lao, nhưng mời gọi ta bước vào tính chân thật với Chúa, với người khác và với chính mình. Khi biết mình chỉ là bụi tro, ta không cần che đậy hay tô vẽ nữa, và chính lúc chấp nhận mình mỏng giòn, ta lại mở cửa cho ơn Chúa lớn lên. Chính sự chân thật này mới dẫn đến đời sống thiêng liêng mạnh mẽ, vì nó bắt nguồn từ tấm lòng, chứ không phải hình thức bên ngoài. Mùa chay vì thế không phải là mùa làm thêm nhiều điều, nhưng là mùa làm mọi sự với trái tim đúng đắn. Bố thí, nhưng với một trái tim biết nhìn người nghèo bằng ánh mắt Chúa. Cầu nguyện, nhưng với khát khao thật sự gặp Cha, chứ không phải tìm chút bình an tạm thời. Chay tịnh, nhưng với mong muốn làm chủ bản thân, chứ không phải để chứng tỏ mình đạo đức. Khi đó, những việc đạo đức không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường dẫn ta về với căn phòng thầm kín của tâm hồn, nơi Chúa đang chờ ta. Và quan trọng hơn, sự chân thật này sẽ biến đổi tương quan của chúng ta với nhau. Không còn cần đeo mặt nạ, ta dễ cảm thông và ít phán xét hơn. Không cần tỏ ra hoàn hảo, ta học cách khiêm tốn và biết ơn. Không cần tìm tiếng khen, ta biết làm việc tốt vì chính điều tốt đó. Chính sự chân thật này là hoa trái quý giá nhất mà mùa chay muốn trao cho chúng ta. Trò trên trán không chỉ ghi dấu ta thuộc về Chúa, nhưng còn nhắc rằng chỉ trong Thiên Chúa mọi điều mới có ý nghĩa. Mùa chay mở ra như một hành trình trở về với sự thật của cuộc đời, trở về với sự thật về chính mình, và nhất là trở về với tình yêu dưỡng nuôi đời ta. Ai bước trong hành trình ấy với sự chân thật, người ấy sẽ bước ra khỏi mùa chay với trái tim mới, một trái tim tự do, bình an và được đổi mới trong ân sủng. Lạy Chúa, xin cho con biết để lại sau lưng mọi hình thức trống rỗng và trở về với chính Chúa bằng trái tim chân thật. Xin dạy con biết sống âm thầm, đơn sơ và chỉ tìm ánh nhìn của Cha trên trời. Amen.
Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đang trốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hàng ngày con làm việc đạo đức, biết trong chờ ngày con về với Cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi khi buổi chiều hoàng hôn cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn.